báo thân đó, thì nó tương ưng với pháp thân. Thế cho nên tất cả những cái vị Bồ Tát mà đã chứng được pháp thân rồi đó sẽ đều xuất hiện, tại vì những vị đó là luôn luôn hoạt động, luôn luôn hoạt động ở trong pháp thân. Còn ở nơi hóa thân của mình không phải là không có đâu, nhưng mà mình không có thể nhận biết được. Thân của mình không phải là không có đâu, nhưng mà mình không có thể nhận biết được. Có nhiều vị Bồ Tát rất ẩn mật, mình có thể hiểu, mình có thể biết được. Nhiều khi hiện hình là một chúng sinh, nhiều khi hiện hình là một người bạn của mình. Nhiều khi sinh ra như vậy để gần gũi mình, để cứu độ mình mà mình không biết. Và chính cái vị Bồ Tát đó, khi mà sinh là một con người vậy cũng không biết nữa, không quên đi cái nghiệp kiếp trước của mình. Nhưng mà tất cả cái đời sống của mình nó là do cái nghiệp nó hướng dẫn, cái nguyện nó hướng dẫn. Thành ra vì vậy bao giờ mà cái vị đó giác ngộ, vị đó mới thấy ra được hết. Và phải bao giờ, tại vì nó theo cái nguyện trước mà, phải bao giờ mà mình, cái nhân duyên của mình, tức là tôi nói thí dụ như thí dụ bây giờ tôi lấy cho nó dễ hiểu. Thí dụ tôi chẳng hạn vậy, tôi muốn độ anh Hữu chẳng hạn. Nhưng do vì tôi muốn độ anh Hữu thì tôi nguyện, thế thì tôi nguyện thì dĩ nhiên tôi phải sinh ra cùng với anh Hữu. Bởi vì ý tôi muốn độ mà, chứ ai vào đây nữa, thành ra tôi phải sinh theo anh Hữu. Nhưng mà khi tôi sinh theo như thế, vừa là theo trong cái kiếp luân hồi mà vừa phải theo cái khả năng của anh Hữu. Mà bây giờ cái khả năng của anh Hữu như tôi nói nãy, khả năng anh Hữu nó chưa có thể dùng cái sự giác ngộ để mà độ anh Hữu được. Nếu mà trong kiếp tới mà tôi lấy sự giác ngộ liền á, thì tôi với anh Hữu sẽ cách xa nhau và tôi không độ anh Hữu được nữa, tại vì cái khả năng anh Hữu nó không đến đó. Thành ra vì vậy Bồ Tát á, sẽ kiếp sau ví dụ theo một chúng sinh nó không có nhận lấy sự giác ngộ nữa, mà chỉ tùy theo cái căn tính của chúng sinh đó thôi. Ví dụ chúng sinh nó thích đánh bài lắm thì mình bảo thôi kiếp sau mình cũng đi đánh bài với chúng sinh đó, nhưng mà do cái ý nguyện độ của mình nó, mình đánh bài mà mình không có sa đọa. Nhưng mà mình luôn luôn nó, mình nhắc nhở cái chúng sinh đó trong một kiếp, nó chỉ vậy thôi chứ không có sự giác ngộ ở trong đó. Thành ra nếu mà mình hiểu cái đại thừa, mình hiểu con đường Bồ Tát đạo, mình hiểu cái từ bi của Bồ Tát á, thì mình mới thấy là thật là đại từ bi mà đại hùng lực nữa. Chứ nó không phải là cái chuyện mà mình nghĩ giản dị là Bồ Tát sinh ra là bao giờ cũng ngon lành, cũng hơn người, cũng này nọ, cũng gì gì. Không phải như vậy. Và có thể nói là lúc bây giờ là Bồ Tát là bất kể là đời sống như thế nào, ra làm sao, như thế nào, bất kể như thế nào. Nhưng mà miễn vì chúng sinh, mà nhiều khi không phải vì nhiều chúng sinh, vì một chúng sinh. Thì đó là cái hạnh nguyện, nó mới kêu là đại nguyện. Thành ra có thể có nhiều Bồ Tát không giác ngộ gì hết á, nhưng mà được Đức Phật ca ngợi vô cùng, bởi vì á, đó chỉ là một cái hiện thân thôi. Chứ còn cái gốc của Bồ Tát đó là đại trí huệ, đại từ bi. Mà hơn hẳn các vị thanh văn cái này nọ gì đó. Thành ra tại sao mình thấy thanh văn như là một bậc thánh thanh tịnh này nọ mà không được kể bằng Bồ Tát? Lý do là như vậy. Thì chính vì lẽ đó mà mình hiểu ra là cái con đường Bồ Tát đạo, cái đại thừa nó phức tạp như vậy. Và chúng ta cần phải nghe nhiều lắm thì mới có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa của tinh thần của đại thừa Phật giáo. Nên là đây trở lại bài kệ như vậy là trong cái sơ hội chúng của Phật A Di Đà đó, chính là cái hội này là hội tương ưng với pháp thân. Thế cho nên cái số thanh văn Bồ Tát trong này là không có thể kể đếm hết được. Nếu mà còn giải thích thêm nữa thì nó có thể nó hơi khó hiểu nữa và dài dòng hơn nữa. Nhưng mà có thể nói là bởi vì pháp thân của Phật bình đẳng với nhau và tương ưng với nhau và đồng thời nó hòa nhập với nhau. Thế cho nên một khi mà một vị Phật giác ngộ ra là hiện thân khắp tất cả các cõi Phật khác, và đồng thời á, tất cả những cái vị đệ tử thanh văn Bồ Tát của các cõi khác á, là đều tụ hợp về để nghe pháp. Và có thể nói là như tôi nói, pháp thân nó vẫn thường còn, không phải là khi nào mình giác ngộ là lúc giờ pháp thân mới có. Thế cho nên cái sự mà độ chúng sinh á, cái sự thành Phật với độ chúng sinh theo pháp thân á, thì nó từ vô lượng vô biên kiếp trước rồi. Bởi vì pháp thân nó chính là cái sự giác ngộ. Bây giờ tôi á, gọi là tôi giác ngộ, khi nào tôi được độ là lúc tôi giác ngộ. Mà giác ngộ là pháp thân, mà cái pháp thân của tôi lúc nào nó cũng giác ngộ, thành ra thực ra tôi được độ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi không nhìn thấy điều đó, nhưng mà một vị Phật giác ngộ thì thấy rằng là mình đã độ chúng sinh từ lâu lắm rồi. Thành ra cái số mà được độ, chúng sinh được độ như vậy á, nó không kể hết được. Tại vì tất cả mọi chúng sinh là đều là bản thể, là pháp thân hết. Thành ra là tất cả chúng sinh đều được độ hết rồi. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa đó nó sẽ trở nên khó hơn nữa. Nhưng mà bây giờ để tránh cái khó khăn đó quá, và mình có thể dễ hiểu lầm, hiểu sai hay là hiểu không tới, thì mình cứ tin, cứ nguyện sinh đi, thấy, không sao. Thành ra đó mới kêu là bao la hội, tức là cái hội này nó không cùng tận. Nói lớn là nó lớn lắm. Bài kệ 21 là vị dở trang 139 là trong kinh á. An lạc vô lượng Mahatát, an lạc là cõi an lạc, Mahatát là các bậc đại sĩ, Maha là đại, Tát là chúng sinh, kêu là đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát nhiều vô lượng, kêu là an lạc vô lượng Mahatát. Một đời nữa thôi sẽ thành Phật. Thì các bậc Mahatát này, các bậc đại sĩ này đều chỉ có một đời nữa thôi là thành Phật, tức là nhất sinh bổ xứ. Nhất sinh là một đời, bổ là thế vào, xứ là cái chỗ, thế vào cái chỗ Phật, tức là một đời nữa thôi sẽ thành Phật. Trừ khi bổn nguyện thệ hoằng lớn, muốn độ hết thảy chư chúng sinh, thì trừ những vị nào mà có cái nguyện thệ hoằng lớn á, hoằng cũng là lớn, thì muốn độ tất cả các chúng sinh, thì các bậc rừng báu công đức đó một lòng chắp tay đầu thành lễ. Tức là bây giờ là đảnh lễ, đến phần những phần này là phần đảnh lễ về hội của Ngài A Di Đà. Thì trong hội đó là các vị Bồ Tát là đều là nhất sinh bổ xứ, và ngoài ra nữa thì là những vị gì có thệ nguyện lớn muốn độ hết thảy các chúng sinh, xin đảnh lễ tất cả các vị đó. Bây giờ như trong kinh nói này, Đức Phật bảo Ngài A Nan, Bồ Tát cõi nước kia, ở cái dòng dưới ấy, đều là bậc rốt ráo một đời sẽ thành Phật. Trừ người nào còn có bổn nguyện vì chúng sinh, đem công đức hoằng thệ mà trang nghiêm thân mình, và muốn độ thoát cho khắp tất cả chúng sinh. Thì đó, cho mình thấy là Bồ Tát ở trên cõi đó là như thế. Thế thì mình lên cõi đó là mình cùng với các vị đó làm bạn với nhau. Bồ Tát bất khối vi bạn lữ á, làm bạn với nhau như vậy. Và dĩ nhiên là không cách gì mà mình không giác ngộ được, bởi vì trên đó không có người phiền não, trên đó không có người tạo tham sân si cho mình, mà chỉ có tạo trí huệ và từ bi. Sau khi đảnh lễ các bậc Bồ Tát đó rồi thì tiếp tục ca ngợi nữa là cõi nước an lạc chư thanh văn. Bài kệ số 22, quang rạng một sải như sao băng. Đây là nói về hào quang của các vị thánh ở cõi nước đó. Thì các vị thánh thanh văn á, là quang nó chỉ chiếu sáng được một tầm tay thôi, một sải thôi, tầm tay như vậy, sáng như sao băng. Còn hào quang của Bồ Tát á, thì Bồ Tát quang trùm 4.000 thước, nhớ đến 4.000 như trăng, thì cái này ví như cái vẻ ánh sáng đó thôi, như trăng thu tròn ánh hoàng kim, tức là ánh sáng vàng, như là mà trong sáng như là trăng mùa thu mà rằm á, như là ở trong kinh nói này nữa, ông Át Na này, trang 140 á, các hàng thanh văn chúng trong cõi nước Phật kia ánh sáng có một tầm, hào quang của Bồ Tát chiếu xa trăm do tuần. Đó là mới nói rõ về ca ngợi về cái hào quang. Hào quang đó là tương ưng với lại cái pháp thân của mình. Bây giờ cứ mình cứ nghe về pháp thân cho nó quen. Nhưng mà có thể nói là theo như đạo Phật đó, pháp thân là gì? Thì pháp thân là bản thể trí huệ. Pháp thân chính là sự giác ngộ. Nói theo cái thật tướng hay là cái sự thật của tất cả đó, thì pháp thân nó vốn là không. Nhưng mà cái năng lực mà thấy không nó, mà hiểu không nó là ánh sáng, nó là trí huệ. Thì cái trí huệ này á, bây giờ bản thể của pháp thân á, nói theo pháp thân á, hay nói theo Phật tính, pháp thân còn kêu là Phật tính nữa, bởi vì nhờ mình có pháp thân mà mình thành Phật được. Thế cho nên có thể nói là pháp thân là bình đẳng giữa chư Phật với chư Phật, giữa chư Phật với chúng sinh, bình đẳng với nhau. Bây giờ thí dụ như mình sẽ thấy cái chỗ bình đẳng nó ở đâu. Thí dụ như bây giờ cầm đưa lên hỏi cái gì đây, mọi người vào cái đồng hồ. Đồng hồ ai cũng nói vậy hết, đâu ai nói gì khác. Bây giờ nếu mà mình đưa lên cho Đức Phật, mình hỏi cái gì đây, Đức Phật cũng nói cái đồng hồ. Đức Phật cũng không nói cái gì khác hết ạ. Thì bây giờ cho mình thấy là Đức Phật có thể bố thí nhiều hơn mình, Đức Phật có thể từ bi nhiều hơn mình, Đức Phật có thể xả thân, Đức Phật có thể gì gì á. Nhưng mình không, cái đó mình không bằng Đức Phật được. Nhưng mà cái mà thấy đây là cái đồng hồ á, thì mình với Đức Phật đâu có khác gì nhau đâu. Không khác gì hết á. Nhưng mà nói như vậy là lấy một thí dụ dễ hiểu. Nếu mình đi sâu hơn nữa á, thì khi mà nói tiếp á, bây giờ khoan đã nói tiếp, mà khi bây giờ mình lấy thêm trường hợp là có nhiều người á, mình đưa lên mình hỏi cái gì đây, họ có thể nói sai. Thì cái họ nói sai mình có thể bảo vậy cái người đó không bình đẳng với mình. Sao họ bảo cục đá chẳng hạn, thế mình có thể bảo họ nói sai sao? Hay là nếu mình bảo là tất cả chúng sinh có pháp thân bình đẳng nhau, thì có thể con vật nó nhìn cái này nó không có thấy là cái đồng hồ. Như vậy thì nó khác mình sao? Nhưng mà mình phải hiểu là mình nhìn nó là cái đồng hồ, nhưng mà dưới cái thấy nó là cái đồng hồ á, mình có một cái thấy khác nữa. Mình thấy nó là một cái, một cái đồ vật, một cái đồ vật. Thì cái người mà thấy nó là cục đá chẳng hạn, thì dưới cái thấy là cái này là cục đá, người đó cũng thấy rằng là cái này là một cái đồ vật trước khi mà nó là cục đá. Như khi mình mà trước khi nó là cái đồng hồ, mình thấy nó là một đồ vật. Thì có thể là ở nơi cái phương diện là thấy cái này là một cái đồ vật đó, thì mình thấy đúng với cái người thấy sai á. Tuy rằng trên phương diện đúng sai nơi cái đồng hồ nó khác nhau, nhưng thấy cái này là đồ vật á, thì nó bình đẳng với nhau, nó không khác gì nhau hết.
Đối với con vật á, thì con vật nó cũng không thấy cái này là đồ vật nữa,
này đều là đồ vật. Nhưng bây giờ đối với con vật á, thì con vật nó cũng không thấy cái này là đồ vật nữa. Thế vậy thì cái thấy của mình, cái thấy của con vật nó vẫn khác nhau. Nhưng mà dưới, bây giờ tiếp tục mình thấy là ở bên dưới cái mà thấy cái này là đồ vật đó, thì mình thấy đây là một cái gì có, một cái gì đó có. Và cái đó là một cái mắt mình thấy, thì chắc chắn ở chỗ này mình cũng sẽ bình đẳng với con vật. Con vật nó không kêu này là đồ vật, nó không kêu gì, nhưng mà nó sẽ thấy có một cái gì đó, và mắt nó có nhìn thấy, và nó có thể đến gần, nó ngửi để nó dò xét, nó xem. Thì ở nơi cái chỗ đó mình với con vật bình đẳng. Dạ.
Năng lực đó nếu mà mình đi sâu nữa thì mình có thể bây giờ nói thêm phương diện khác. Ở đây phương diện là Đức Phật thấy cuối cùng hết thì mình với con vật, với ngạ quỷ, với súc sinh, với loài trời đều nói là cái này là một cái có.
Trước khi nó là một đồ vật, và sau nữa nó là một cái đồ vật.